Câu hỏi của một cô Phật tử vừa nêu ra là sự bộc lộ là một nhu cầu, nhưng mà đối với những việc mà bất như ý thì phải bộc lộ như thế nào để cái nhu cầu an vui nó có mặt? Thì đây là một câu hỏi nó liên hệ đến đời sống thường nhật của tất cả chúng ta. Chúng ta thử quan sát là khi mà hai người gặp nhau từ xa đó, mỗi bên giơ bàn tay lên và phát nhau như thế này, bên cạnh đó đó là nở một nụ cười. Cái thông điệp của cái bàn tay đang phấp phới và cái nụ cười nở toe toét ở trên môi đó, nó là một ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của sự hiểu biết, ngôn ngữ của sự mừng rỡ, ngôn ngữ của hạnh phúc. Và điều mà chúng ta nói cho người kia qua hình ảnh ngôn ngữ của bàn tay và ngôn ngữ của cái miệng ở đây là chúng ta có tình thương với nhau, chúng ta có tình hòa bình với nhau, chúng ta có tình thân hữu với nhau và chúng ta có tình hạnh phúc với nhau. Tất cả mọi thứ đều có nguồn của đó. Nếu như trong cuộc đời chúng ta sống với một người nào đó, giao tiếp ở trong một cộng đồng, trong một công sở, mình nên một làm ăn, hay thậm chí là tế sinh hoạt trong một ngôi chùa, lời qua tiếng lại sinh hoạt, hoặc là chúng ta giải mã ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ ý tưởng của người khác một cách sai lầm đó, chúng ta có thể nghĩ rằng người kia đang hại mình, đang không thích mình, đang nói xấu mình đây nọ, và do đó chúng ta có một phản ứng tâm lý đối lập, đó là chúng ta không thích người đó lại. Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta là phải phóng thích dòng cảm xúc đó ra bên ngoài. Có thể quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nói điều này, bởi vì tất cả chúng ta đã từng nghe một câu tâm niệm trong 10 điều tâm niệm, đó là oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Câu đó là một lối ứng xử cho những người có bản lãnh, và nó được đặc biệt áp dụng trong tình huống khi mà lời giải thích đó trở thành một sự hiểu lầm. Càng giải thích làm cho người ta càng quy kết mình, thì trong trường hợp đó đó chúng ta không cần phải nói nhiều, và chân lý nó có thể diễn ra bằng sự quan sát thông qua thời gian của bản chất nhân quả, để người đó tự hiểu về bản chất và giá trị đạo đức của mình. Trong tất cả những tình huống còn lại, khi mà nỗi khổ niềm đau bị ghim vào trong trái tim cảm xúc của chúng ta, nếu chúng ta im lặng vì sợ rằng nói ra là hèn nhát, thì nỗi khổ niềm đau sẽ trở thành một cái gì đó khống chế và thiêu đốt tất cả hạnh phúc của chúng ta. Cho nên khi ứng dụng lời tổ dạy, chúng ta phải thận trọng. Trong khi đó ứng dụng lời Phật dạy thì an toàn. Lời tổ dạy cho những tình huống cụ thể, lời Phật dạy có thể áp dụng cho rất nhiều tình huống khác nhau. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật dạy chúng ta mỗi khi có một người nào đó nhận định sai về Ngài, Ngài không bao giờ giữ trạng thái im lặng. Đây là điều có thể làm cho vị ngạc nhiên thêm nữa. Đức Phật đã nói như thế này: những điều này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của những điều đó. Ngài vẫn phải trình bày giá trị chân lý cho người khác cảm nhận. Điều vấn đề còn lại, người kia có tin hay không là chuyện của họ. Còn phận sự của Ngài, Ngài đã làm xong. Và Ngài nói với một thái độ không trách cứ, không oán hờn, không hận thù, không trả đũa, mà Ngài nói với một nhu cầu tuyên bố sự thật, để cho những người khác không bị hiểu lầm, không dẫn đến tình trạng gọi là bi kịch và bi đát nhiều hơn. Đó là ứng xử của Đức Như Lai Thế Tôn ở trong kinh Trường Bộ của nền kinh Tạng Pali. Nếu chúng ta phân tích hai cách ứng xử này, chúng ta thấy lối ứng xử của Như Lai Thế Tôn là điều mà chúng ta nên bắt chước. Trong mối quan hệ vợ chồng hay là thân hữu, hay là với những người dân với nhau, nếu một sự hiểu lầm hay là nỗi khổ niềm đau đó được gieo rắc, Như Lai Thế Tôn thường sánh ví nó giống như là mũi tên. Có rất nhiều phản ứng diễn ra về cái mũi tên đao vào trong dòng cảm xúc và thân thể của chúng ta. Một trong những phản ứng thông thường nhất đó, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: ai là tác giả của mũi tên này? Người đó mặc mũi ra sao? Con cái nhà ai? Và câu hỏi kế tiếp là: động cơ nào người đó đã ghim mũi tên vào thân thể của chúng ta? Như là Thế Tông nói, nếu như lúc đó chúng ta đang tranh luận, tìm kiếm nguồn gốc và động cơ của mũi tên đâm vào nỗi khổ niềm đau của chúng ta, thì Như Lai e rằng đó, cái chết sẽ diễn ra trước khi cái mũi tên này được rút ra khỏi cơ thể. Do đó nó không phải là một giải pháp. Khi mà một nỗi khổ niềm đau xuất hiện đó, thì mũi tên của khống chế về cảm xúc đã bắt đầu có mặt. Như Lai tôi ông dạy tốt nhất trong trường hợp đó là chúng ta phải nhổ nó ra bên ngoài. Nhổ bằng cách nào? kéo mũi tên nó ra ngược về sau thì cái hình thù mũi tên là một cái góc tam giác ngược, do đó nó sẽ xước vào trong cơ thể, vào làn da, thứ thịt, gân, xương và dây sự rỉ máu sẽ nhiều hơn và nỗi đau điếng nó sẽ diễn ra gấp bội. Kéo mũi tên nó ngược theo cái chiều của nó thì nó cũng tương đương về giá trị nỗi khổ niềm đau. Như là Thế Tôn nói, trong tình huống đó chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta phải mạnh dạn dùng bàn tay của mình nắm vào đầu của mũi tên thật chặt, rồi dùng cái bàn tay còn lại bẻ gãy cái mũi tên nó ra, sau đó rút nó ra thật là nhanh ra khỏi cơ thể, thì nỗi khổ niềm đau đó điếng lên một lần rồi sau đó nó sẽ hết. Cái đó là một nghệ thuật phóng thích. Chúng ta thử áp dụng các cái nghệ thuật của nền tâm lý học hiện đại để lý giải lời Phật dạy về cách phóng thích nỗi khổ niềm đau. Khi nó có mặt với chúng ta trong bất kỳ một mối quan hệ nào, chúng ta thấy nó là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Nền tâm lý học phương Tây đó dạy con người, mỗi khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với người nào, đừng bao giờ giấu giếm nó, hãy bộc lộ nó ra. Nhưng cách thức bộc lộ của nền tâm lý học rất nguy hiểm. Họ bảo chúng ta phải làm một hình nộm, rồi sau đó đó mình đứng trước hình nộm này, chửi thật là lớn tiếng vào hình nộm và hình dung rằng hình nộm đó là cái người mà mình đang thù, mình không thích, đập tay mình thật là mạnh vào hình nộm, rồi có thể dùng tên, dùng cung bắn vào. Và nếu là người Ấn Độ thì họ có thể lấy cả đuốc đốt cái hình nộm nó ra thành tro bụi để nghĩ rằng là người đó đã chết rồi, cho nên nỗi khổ niềm đau này đã tan biến. Từ đó về sau họ không còn những mắc mối gì đấy với người đó nữa, còn ức chế đó nó sẽ dẫn đến những sự phản tác dụng về tâm lý. Nhưng từ góc độ tâm lý học của nhà Phật đó, khi chúng ta làm việc đó, chúng ta đang gieo một nghiệp sát, đang gieo những nghiệp xấu về miệng, về thân, về ý tưởng, và do đó cái nỗi khổ niềm đau giữa hai bên sẽ tiếp tục được gia tăng, không phải là cách giải quyết vấn đề. Cho nên cách giải quyết vấn đề của Như Lai Thế Tôn cũng giống cách thức trong một ngôi nhà. Nỗi khổ niềm đau có thể được tượng trưng như là khí carbonic đầy ngạt cả nhà. Và con người chúng ta, nếu như trong gia đình nó có gồm 5 thành viên, tượng trưng cho 5 mối đối tác đang có mặt trong một ngôi nhà không có khí oxy để thở, chúng ta làm gì? Nếu lúc đó ngồi im lặng không ai nói với ai lời nào, cái chết diễn ra cùng một lúc cho tất cả mọi người thành viên. Nếu lúc đó chúng ta tự ái, nghĩ rằng là tôi không có lỗi, cho nên tôi không cần phải giải quyết vấn đề này, tôi không phải là tác giả của khí carbonic, cho nên tôi không cần phải tình nguyện để tháo gỡ khí carbonic ra bằng cách là mở cửa sổ hay là mở cửa cái. Nếu ai làm chuyện đó có tịch rục rịch thì người đó là người có lỗi. Nếu tất cả chúng ta đều cần cự qua lại bằng cái bản ngã và chứng tỏ rằng tôi nói ra trước, tôi làm trước là tôi không có bản lĩnh, và tôi làm trước là tôi là tác giả của nó, thì tất cả mọi người có mặt trong ngôi nhà đó sẽ chết cùng một lúc, hoặc là chết trước chết sau thì thành sức chịu đựng của mọi người. Vấn đề còn lại của chúng ta là phải làm sao cho khí carbonic này được phóng thích ra bên ngoài. Có thể phóng thích bằng cách đập cửa sổ, có thể phóng thích bằng cách mở cửa cái, có thể phóng thích bằng cách là mở cái nắp ống khói của một ngôi nhà. Mỗi người có cách thức riêng, nhưng từ góc độ của nhà Phật phải mở ra một cách an toàn, bằng không nó dẫn đến tình trạng là giằng cá chém thớt. Cho nên lúc đó chúng ta phải nói với nhau thôi. Chỉ có cách nói với nhau thì vấn đề nó mới được giải quyết một cách rất là êm đẹp. Ví dụ như hai bên đang hiểu sai với nhau, bây giờ chúng ta là không trình bày trực tiếp với người hiểu sai đó, mà chúng ta lại nói với người thứ ba, nói với người thứ tư, nói với người thứ năm. Trong lúc nói chưa chắc gì chúng ta kiềm được dòng cảm xúc. Và nếu những người kia thương mình mà không biết cách á, họ có thể nói bằng cách là ông đó ông xấu lắm, tôi đã nghe hàng trăm chuyện xấu về ông ta, cho nên đừng có bàn tâm về ông này. Nói như vậy thì nỗi khổ niềm đau của mình là gia tăng, cái bản ngã nó được nuôi dưỡng và nó được là bao bọc bởi những cái giận dữ, cho nên là chúng ta không bao giờ tháo gỡ với nhau được. Cho nên phải nói với nhau thay vì chúng ta nói về nhau. Tại sao chúng ta phải chọn giải pháp nói với nhau? Bởi vì nói với nhau á, chúng ta phải chọn lời mà nói. Chẳng lẽ giờ cái người kia đang đối diện với mình chửi nặng nề, cái phép ngoại giao lịch sự và tối thiểu mình không thể nào nói với họ bằng những lời lẽ như vậy. Cho nên chúng ta phải nói nhẹ hơn là lúc người kia không có mặt. Như vậy là cái cường điệu và cường độ của lòng sân hận đã giảm đi mấy % khi chúng ta nói với nhau. Trong lúc nói với nhau thì chúng ta phải nói với sự lắng nghe. Và Và đến lúc đó chúng ta phải học cái hạnh Bồ Tát Quan Âm, tức là lắng nghe chứ không có phê bình, lắng nghe chứ không có chỉ trích, lắng nghe chứ không phản ứng, để cho người kia trút đổ hết tất cả cơn giận dữ trên cơ thể của mình. Người đó sẽ hả giả. Cái nhu cầu phóng thích là một nhu cầu không thể thiếu. Mỗi người có cách phóng thích riêng, phải nói ra được đó, thì họ mới cảm thấy thoải mái. Lúc đó chúng ta không cần biện hộ, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều, mà chúng ta phải nói một cách là cái này tôi không có, thôi xin lỗi, dù sao sự hiểu lầm này cũng làm cho anh chị khổ đau nhiều lắm rồi, mong sao cho khổ đau này tan biến. Có thể có nhiều cách nói khác nhau, miễn làm sao chúng ta nói được rằng chúng ta là người không có, nếu mình không phải là tác giả. Và chúng ta phải lấy cái tinh thần của Bồ Tát, rằng là hứng lấy cái lỗi lầm về phía mình để cho người kia dễ dàng phóng thích. Trong nỗi khổ niềm đau, người ta rất có cơ hội để tha thứ. Trong hạnh phúc tột cùng, người ta cũng có cơ hội để tha thứ. Cho nên nếu như mà không có cơ hội nói với nhau được đó, không có người dàn xếp để nói, thì chọn cái lúc mà người kia đau khổ cùng cực, mình đến với họ, nói bằng tình thương, họ sẽ bỏ qua tất cả. Hoặc họ lúc họ đang thành công, họ đang ăn mừng, họ đang vui vẻ, họ đang hạnh phúc tột độ, đến với họ thì họ sẽ sẵn sàng bỏ qua. Vì lúc đó họ nghĩ rằng họ là cái người anh hùng, sẵn sàng buông bỏ một lỗi lầm của người khác trong cái niềm vui chiến thắng của họ. Dù là anh hùng hay là không anh hùng, dù là khổ đau hay là hạnh phúc, biết cách thì chúng ta vẫn có thể phóng thích được. Khi nói điều đó thì chúng tôi muốn chia sẻ một điều như thế này, là có nhiều điều lẽ ra chúng ta chỉ cần nói với nhau chứ một giây thôi, hay là nói với nhau chứ một phút thôi là vấn đề nó được tháo gỡ rồi. Ấy thế mà chúng ta không chịu nói với nhau. Cuối cùng cái bế tắc đó nó kéo dài. Và khi mà vợ chồng mà đã ly thân với nhau vì tự ái với nhau rồi đó, kéo dài quá nửa tháng mà nếu chúng ta không chịu nói với nhau thì cái cơ hội là đổ vỡ hạnh phúc gia can rất cao. Nó có thể tạo ra một cái tiềm thang kéo dài cái nửa tháng đó trở thành một tháng, một năm, hai năm, rồi ba năm. Rồi đến một lúc nào đó cái tình cảm của hai bên đó, nó khô queo, không thể nào hàn gắn với nhau được nữa. Có hàn gắn thì chỉ là hờn và giỏi, tự ái và bản ngã, và cuối cùng nó sẽ chết mất. Do đó giữa lời Phật và lời Tổ đó, chúng tôi xin góp ý là chúng ta nên theo lời Phật. Còn theo lời Tổ của Lượng Bảo Dương Tam Muội đó, chúng ta phải ghi nhớ một điều là áp dụng trong tình huống khi mà lời giải bài của chúng ta đó đã không còn tác dụng mà dẫn đến phát tác dụng, thì lúc đó Đức Phật dạy là im lặng như thiền định. Đó là một nghệ thuật. Thì trong im lặng của thiền định đó, không còn có tất cả những lời trách cứ, không còn đổ lỗi đâu phải, không còn ta và người nữa, lúc đó mọi thứ được tan biến. Còn im lặng trong cách tứ, lúc đó chúng ta phải đập thoại cho thể lý luận trong đầu, tại sao tôi không có lỗi mà anh nói rằng tôi có lỗi, cho lý luận hoài thì nỗi khổ niềm đau gia tăng. Cho nên chỉ có im lặng trong thiền định đó, thì nỗi quan ức đó sẽ được tan biến, và mình nghĩ nó giống như là gió thoảng mây bay. Cái giá trị của chúng ta bị người khác đánh giá thấp đó, nó không phải là một, dầu cho giá trị chúng ta được bơm phồng lên 10 lần thì cái ảnh hưởng tốt và cái thực tế của chúng ta cũng không phải là một. Cho nên phải đứng ngoài lời khen và tiếng chê. Trong tình huống đó chúng ta nên áp dụng theo lời Phật dạy này, thì mức độ an toàn về cảm xúc và nỗi khổ niềm đau nó sẽ không có lan rộng bằng không, rất là nguy hiểm.